Với cái bản án này thì mọi người đều biết rằng là chỉ là một cái cớ để quy chụp lên, để bắt, để trấn áp và bịt miệng là những cái tiếng nói mà phản kháng lại. Chúng tôi không cho quyền phản biện, không cho quyền...
Dạ thưa bà mới nói với cái bản án này, tức là tại vì tòa án chưa kết án, nhưng mà họ bắt Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với điều 88 của Bộ Luật Hình Sự. Ý bà muốn nói điều 88 Bộ Luật Hình Sự phải không ạ?
Dạ đúng ạ. Họ quy vào điều 1 khoảng 88 là tuyên truyền chống phá nguyên nhà nước. Nhưng sự thật những cái việc mà con tôi làm là báo lời thải họ cũng đưa. Họ lặp lại cái việc này năm 2009, ngày 2 tháng 2 năm 2009, khi con tôi lên tiếng Hoàng Sa và Trường Sa và Bô Xích đã rơi vào tay Trung Cộng. Bô Xích sẽ làm phá hủy môi trường thiên nhiên, làm đầu độc dân chúng. Họ đã bắt con tôi 9 ngày. Và tiếp theo cái lần này là lặp lại với một bản án như vậy. Và họ bật thẳng luôn là tạm giam 4 tháng, trả một sự mất tâm đối với con gái tôi.
Thưa bà, tức là trong lúc bắt giam thì họ cũng báo cho bà biết rằng là họ sẽ tạm giam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 4 tháng đúng không ạ?
Dạ, họ thông báo luôn là tạm giam 4 tháng ạ. Dạ, khi dẫn ra thì con tôi có nói rằng là con sẽ im lặng cho tới khi con gặp được luật sư, mẹ hãy tìm luật sư cho con. Và sáng nay lúc 8:33 tôi đã nộp đơn về việc tôi nhờ luật sư Nguyễn Hà Luân ở văn phòng luật sư Hưng Đạo của Hà Nội để can thiệp và bảo vệ pháp lý cho con tôi trong cái vụ việc mà người ta quy chụp cho con tôi ạ. Và sáng nay lúc 8:33 tôi đã nộp đơn ở nơi công an tỉnh Khánh Hòa, và người tiếp nhận đơn là anh Đỗ Bảo Liêm, chính là người công an đã đọc lệnh bắt con tôi tại nhà.
Thế thì như vậy là bà đã nhờ được luật sư Nguyễn Hà Luân ở Hà Nội để can thiệp cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và sáng nay bà đã nộp hồ sơ lên công an. Thế thì là trong lúc tạm giam, bà có nghe thêm tin tức gì nữa về con gái của bà trong thời gian từ lúc bị bắt đi không thưa bà?
Dạ thưa không, tôi không hề được nghe tin tức gì con gái tôi, như ngay cả sáng nay thì họ nói với tôi rằng là trong thời gian tạm giam là không được gặp mặt hay là một cái gì hết. Nhưng tôi nghĩ là từ đây cho tới ngày thứ ba, tôi sẽ lên gửi đồ để thăm con gái tôi về một số thực phẩm. Yeah. Chưa biết là sao bởi vì tôi không biết người ta có cho gửi hả?
Lúc nãy bà cũng có nói là khi mà khám xét nhà thì công an đã thu giữ rất nhiều đồ đạc, không chỉ riêng của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mà những tài sản cá nhân của gia đình. Thì những tài sản đó gồm những gì bà có thể cho biết không thưa bà?
Dạ, một máy tính để bàn, laptop của tôi, một cái an ninh camera của gia đình để coi. Thì gia đình tôi là luôn luôn bị khủng bố, là quăng nhớt vô nhà rồi quăng bể ói. Họ đã đem đi, và hai cái iPad cũ thôi của cái cháu tôi để vừa học anh văn và vừa chơi game nhỏ nhỏ thôi. Dạ.
Như vậy là tất cả những cái phương tiện mà gọi là để lên mạng, là những phương tiện digital đều đã bị công an thu giữ hết.
Dạ, dạ, đang bị thu giữ ạ.
Khi mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt đi rồi, đã có chuẩn bị gì cho cái thời gian mình bị giam cầm không thưa bà?
Dạ, thưa Nguyễn ạ, cái đây là bất ngờ chị ơi, chị họ bắt con ở ngoài đường rồi họ mới đem về nhà. Họ bắt con ở đâu ở ngoài đường á, rồi khi mà về là họ đã vô nhà tôi trước, khi đó là đợi khoảng 20 phút hay nửa tiếng sau thì họ mới dẫn giải con tôi về. Mà họ đã vô nhà tôi trước là nghĩa là không cho tôi di chuyển, ngồi im tại chỗ cho đợi khi con tôi về.
Khi mà cả nhà chứng kiến cái việc mà công an vào nhà, rồi sau đó là chứng kiến Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị công an giải về nhà, thì tình cảnh lúc đó của mẹ già của bà, được biết là mẹ già 90 tuổi và bé Nấm lúc đó cũng nhỏ, đang tuổi đi học, thì tình cảnh lúc đó...
Dạ, 10 tuổi.
10 tuổi. Thì phản ứng của mọi người lúc đó là như thế nào thưa bà?
Chị cứ nghĩ thử coi làm sao mà phản ứng được, thì là cho những một cái dân tộc Việt Nam họ có cái chỉ có biết cam chịu và chỉ út họ thôi, bởi vì mẹ tôi 90 tuổi không thể làm. Cháu tôi nhìn một thấy mẹ nó bị cầm tay vô thì chỉ nhìn đưa mắt nhìn trong cái sự lặng lẽ và đau xót thôi. Chỉ biết làm gì hơn, bởi vì chúng tôi đã phải sống trong sự cúi đầu quen rồi. Chỉ có tôi mới hỏi cái anh điều tra viên đó là tại sao không trong chưa tòa án chưa phán xét kia gì mà anh lại cầm tay con tôi thế này. Thì anh mới nói là để tránh chạy trốn chạy và đập đầu vào tường.
Bà cũng nói rằng là gia đình đã gặp rất là nhiều cái sự quấy nhiễu. Thì bà có thể kể ra những cái điều quấy nhiễu là như thế nào và ai đã quấy nhiễu gia đình bà, thưa bà?
Dạ, thưa cô Mai Hoa, là như vậy, thường là trước nhà tôi nhà, lúc nào cũng có an ninh theo dõi, họ ngồi rải rác trên con đường đoạn dốc này từ 4 đến 6 người hàng ngày. Ngoài ra có những đêm đó là họ lại quăng nhớt vào nhà, nhớt trộn phân, nhớt trộn mắm ruốc, nhớt trộn sơn, nhớt trộn mắm nêm. Như vậy là đã bao nhiêu lần rồi ạ?